Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Deals That Made the World của Jack Parretti là sách phi hư cấu điều tra về kinh tế, quyền lực doanh nghiệp và lịch sử xã hội đương đại. Thay vì xem đời sống hiện đại chủ yếu do chính phủ hay các quy luật thị trường vô hình quyết định, Parretti lập luận rằng nhiều thay đổi lớn bắt nguồn từ những quyết định kinh doanh cụ thể thường diễn ra ngoài tầm nhìn của công chúng. Ông khảo sát 10 thương vụ, chiến lược và bước ngoặt doanh nghiệp có ảnh hưởng vượt xa lợi nhuận của các công ty liên quan. Phạm vi cuốn sách đi từ thực phẩm, dược phẩm và thanh toán trực tuyến đến tài chính, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Với nền tảng là một nhà báo điều tra của BBC và cây bút của The Guardian, Parretti kết nối lời kể về doanh nghiệp với các hệ quả xã hội, chính trị và sức khỏe. Mục đích của sách không phải dạy cách làm thương vụ, mà giúp người đọc nhận ra cách quyền lực tư nhân có thể định hình nhu cầu, hành vi và cả các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quyền lực dịch chuyển từ chính phủ sang các quyết định của doanh nghiệp. Luận điểm trung tâm của sách là quyền lực quyết định diện mạo đời sống hiện đại đã dịch chuyển đáng kể về phía tập đoàn, nhà đầu tư và doanh nhân. Parretti không phủ nhận vai trò của nhà nước, nhưng ông đề nghị nhìn vào nơi những lựa chọn có ảnh hưởng thực tế được tạo ra. Một công ty quyết định sản phẩm nào được phổ biến? Một quỹ tài chính định giá hàng hóa thiết yếu ra sao? Hay một doanh nghiệp dược xác định ai là khách hàng đều có thể tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người. Vì vậy, kinh doanh trong sách không phải lĩnh vực tách biệt với xã hội. Nó là một cơ chế tạo ra chuẩn mực, lựa chọn tiêu dùng và cách con người hiểu về nhu cầu của chính mình. Cách tiếp cận này giải thích vì sao Parretti chọn các trường hợp có dư chấn rộng thay vì chỉ liệt kê những vụ mua bán doanh nghiệp nổi tiếng. Một quyết định thành công về mặt lợi nhuận có thể tái cấu trúc cả thị trường và thay đổi hành vi lâu dài. Người đọc được khuyến khích đặt câu hỏi về ai hưởng lợi, ai gánh rủi ro và những lợi ích nào bị loại khỏi bàn đàm phán. Đây là lăng kính hữu ích để hiểu vì sao chính sách công đôi khi chỉ phản ứng sau khi các doanh nghiệp đã tạo ra thực tế mới. Thứ hai, 10 quyết định kinh doanh được dùng để đọc lại lịch sử hiện đại. Parretti tổ chức cuốn sách quanh 10 thương vụ hoặc quyết định mang tính bước ngoặt, qua đó biến lịch sử kinh tế vốn rộng lớn thành các điểm quan sát cụ thể. Cấu trúc này nhấn mạnh rằng những biến đổi xã hội không chỉ là kết quả của các xu hướng trừu tượng như toàn cầu hóa hay đổi mới công nghệ. Chúng cũng được thúc đẩy bởi những lựa chọn có chủ đích về mô hình doanh thu, định vị khách hàng, phân phối rủi ro và kiểm soát thị trường. Chẳng hạn, sách đề cập việc các lãnh đạo doanh nghiệp tạo dựng ngành công nghiệp ăn kiêng có xu hướng dựa vào sự thất bại, lặp lại của người tiêu dùng. Trường hợp này cho thấy một ngành có thể phát triển không chỉ nhờ giải quyết vấn đề, mà còn nhờ duy trì cảm giác thiếu thốn và nhu cầu quay lại mua tiếp. Sách cũng xem xét sự trỗi dậy của PayPal trong thanh toán trực tuyến, gắn thành công đó với việc hiểu và tác động đến hành vi người dùng. Các ví dụ không nhằm khẳng định mọi hệ quả đều do một cá nhân gây ra. Giá trị của chúng là chỉ ra chuỗi liên kết giữa chiến lược doanh nghiệp, điều kiện thị trường và đời sống thường ngày. Nhờ vậy, người đọc có một cách tiếp cận cụ thể hơn với lịch sử chủ nghĩa tư bản hiện đại. Thứ ba, thực phẩm, sức khỏe và dược phẩm là những thị trường định hình nhu cầu con người. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là đặt các ngành gần gũi nhất với đời sống con người như thực phẩm, ăn kiêng và dược phẩm vào trung tâm phân tích quyền lực doanh nghiệp. Parretti cho thấy thị trường không đơn giản đáp ứng những nhu cầu có sẵn. Nó còn có thể định nghĩa vấn đề, thiết kế cách công chúng gọi tên vấn đề, rồi cung cấp giải pháp dưới dạng hàng hóa hoặc dịch vụ. Khi các doanh nghiệp xây dựng một ngành ăn kiêng dựa trên vòng lặp thất bại, lợi nhuận có thể gắn với việc người tiêu dùng liên tục cảm thấy cơ thể mình cần được sửa chữa. Tương tự, lập luận của sách về dược phẩm tập trung vào cách các giám đốc điều hành mở rộng thị trường bằng việc tiếp thị thuốc tới cả những người khỏe mạnh. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng về ranh giới giữa phòng ngừa bệnh, chăm sóc sức khỏe và thương mại hóa, sự lo âu. Parretti không chỉ phê phán quảng cáo, mà hướng sự chú ý tới các động lực sâu hơn, gồm tiêu chí tăng trưởng, quyền sở hữu tri thức và áp lực tạo doanh thu. Phân tích này đặc biệt có ích vì nó nối các lựa chọn trong phòng họp với hệ quả ngoài thị trường, như hình ảnh cơ thể, cách hiểu về bình thường và chi phí y tế. Nó cũng nhắc người đọc rằng lợi ích kinh doanh và lợi ích sức khỏe cộng đồng không phải lúc nào cũng tự động trùng khớp. Thứ tư, tài chính hóa hàng hóa có thể biến biến động thị trường thành khủng hoảng xã hội. Parretti dùng mối liên hệ giữa hoạt động của phố Wall trên thị trường hàng hóa thực phẩm và mùa xuân Ả Rập để minh họa rằng tài chính có thể tạo hệ quả chính trị rất xa nơi giao. Dịch diễn ra, khi lương thực được xem như một tài sản để đầu cơ, biến động giá không còn chỉ là vấn đề kỹ thuật của thị trường. Với những cộng đồng phải dành phần lớn thu nhập cho thực phẩm, giá tăng mạnh có thể nhanh chóng trở thành áp lực sinh tồn và nguồn bất ổn xã hội. Điểm quan trọng trong cách trình bày này là tránh tách rời tài chính khỏi đời sống vật chất. Một công cụ đầu tư có vẻ trừu tượng có thể ảnh hưởng đến khả năng mua bánh mì, duy trì sinh kế và niềm tin vào chính quyền. Cuốn sách cũng liên kết dịch AIDS ở San Francisco thập niên 1980 với khủng hoảng cho vay dưới chuẩn năm 2008. Mối nối này nhấn mạnh cách các nhóm dễ tổn thương, cấu trúc định giá rủi ro và sự đổi mới tài chính có thể gặp nhau trong những hệ quả không dễ nhận ra lúc ban đầu. Peretti không biến các sự kiện phức tạp thành một nguyên nhân duy nhất. Thay vào đó, ông khuyến khích người đọc theo dõi các mắt xích giữa lợi nhuận ngắn hạn, việc chuyển rủi ro sang người khác và tổn thất xã hội dài hạn. Đây là lý do sách có sức nặng vượt khỏi phạm vi lịch sử doanh nghiệp, cuối cùng công nghệ, dữ liệu và tâm lý hành vi trở thành đòn bẩy mới của quyền lực thị trường. Bên cạnh các ngành truyền thống, sách xem công nghệ, trí tuệ nhân tạo và thanh toán số là những đòn bẩy quyền lực quan trọng trong môi trường hậu toàn cầu hóa. Trường hợp PayPal cho thấy một nền tảng thanh toán không chỉ thắng nhờ hạ tầng kỹ thuật, thành công của nó còn liên quan đến việc giảm ma sát trong giao dịch, xây dựng lòng tin và vận dụng hiểu biết về hành vi của người dùng. Khi một dịch vụ trở thành thói quen, nó có thể tạo lợi thế lớn về dữ liệu, mạng lưới và khả năng đặt ra tiêu chuẩn cho người khác. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao các quyết định thiết kế tưởng như nhỏ, chẳng hạn cách xác nhận, giao dịch hoặc tổ chức, trải nghiệm khách hàng, lại có ảnh hưởng kinh tế rộng. Peretti đặt những phát triển ấy trong bối cảnh quyền lực ngày càng nằm ở các hệ thống tư nhân có khả năng định hướng lựa chọn hàng ngày. Tuy vậy, điểm cần lưu ý là sách nghiêng về diễn giải điều tra và các kết nối lớn hơn là trình bày một khung nghiên cứu hàn lâm chặt chẽ về từng công nghệ. Một số độc giả có thể thấy phụ đề hứa hẹn nhiều chi tiết hậu trường hơn những gì sách cung cấp. Dù thế, giá trị của phần này nằm ở việc buộc người đọc nhìn công nghệ như một hệ thống lợi ích và kiểm soát, chứ không chỉ là công cụ trung tính mang lại tiện lợi. Kết luận, The Deals That Made the World phù hợp với người muốn hiểu kinh tế đương đại vượt ra ngoài biểu đồ thị trường, báo cáo doanh nghiệp hoặc tin tức chính trị hàng ngày. Độc giả quan tâm đến quyền lực tập đoàn, tài chính hóa, công nghệ nền tảng, dược phẩm và các hệ quả xã hội của toàn cầu hóa sẽ tìm thấy nhiều điểm để suy nghĩ. Sách cũng hữu ích cho sinh viên truyền thông, kinh tế chính trị và quản trị vì nó luyện thói quen nối một quyết định thương mại với tác động đến người tiêu dùng, cộng đồng và chính sách. Lợi ích thực tế không nằm ở một công thức đầu tư hay đàm phán, mà ở khả năng đọc tin tức với câu hỏi tốt hơn. Ai thiết kế thị trường này, mô hình lợi nhuận phụ thuộc vào điều gì và rủi ro được chuyển sang ai? So với nhiều sách kinh doanh thường tôn vinh nhà sáng lập hoặc giải mã thành công của công ty, Peretti tập trung vào cái giá xã hội của thành công và vào những hệ thống quyền lực ít được chú ý. So với các sách lịch sử kinh tế thuần túy, ông dùng những trường hợp doanh nghiệp dễ hình dung để nối các chủ đề lớn như thực phẩm, bệnh tật, nợ và bất ổn chính trị. Cần tiếp cận sách với kỳ vọng phù hợp. Đây thiên về lịch sử xã hội và kinh tế, có tính điều tra hơn là bản ghi chi tiết từng cuộc thương lượng kín. Chính sự kết hợp giữa các thương vụ cụ thể và hệ quả rộng lớn làm cuốn sách khác biệt. Đồng thời, khiến nó trở thành một lời nhắc hữu ích rằng các giao dịch tư nhân có thể định hình đời sống công cộng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jack Peretti, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!